Sài Gòn ngày 6 tháng Giêng năm 1973.
Nghĩa là người ta vô, người ta dắt mình. Còn cái này mình tiến lên thì không có bị cái gì hết, không có bị ai gạt mình hết. À, mình đi tới đâu mình được hiểu tới đó. Còn họ nói là chuyện của họ, còn đường mình đi cũng như Đức Phật thành công đó. Nghe hồi nào giờ cô có nghe ông Phật nhập Niết Bàn không? Cô biết Niết Bàn là cái gì? Nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm ngoài chợ Sài Gòn á, nằm đâu? Không biết. Nó ở trong bản thể mình. Rồi mình không biết. Rồi có nó nằm ở ngoài này hay lên trên trời này, nó có cái Niết Bàn ở đâu? Ở trong bản thể mình á. Nó xây chuyển một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình bị vì mình động loạn ở thế gian rồi mình quên trở về cái con đường mình hồi trước mình xuống qua khỏi Niết Bàn. Bây giờ mình cứ trở về đi lên khỏi Niết Bàn là mình phải thanh tịnh mới đi vô đó được. Ồ, thanh tịnh đâu có đi được. Cho nên nói thế gian này họ lo tu rồi họ lo mê cái ngoại cảnh, cái chùa nào mà mới cắt đẹp là rủ nhau đi. Rồi vô rồi thắp nhang rồi cúng rồi quỳ rồi rốt cuộc không được cái gì hết, tôi đi về chụp hình chơi vậy thôi. Ngay trong gia đình tôi cũng có vậy, cái chùa nào mới cắt là rủ đi rồi thì tới chụp hình về thôi, vậy đó mà đi hoài. Ta tu ta phải lo ta tu, còn ở thế gian á không lo tu thì lo làm ăn, theo đạo đức cũng là tu. Đừng có làm bậy bạ, đừng có suy nghĩ ba lá ba xàm, cứ một ngày 8 tiếng làm công việc cho gia đình rồi làm công việc cho xã hội, cái đó cũng là cái tu. Mà không chịu mà cứ nghĩ bông lông ba la, rồi tin đầu này tin đầu kia tin đầu nọ, rồi mua mượn bùa xin phép về phù hộ mình sao được. Không có ai phù hộ mình nữa hết. Mình làm bậy thì mình phải chịu tội à, mình làm phải thì mình không có. Ở thế gian người ta cũng vậy à. Đường cây mai thì đi xuống, mà đường Đồng Khánh thì đi lên, mà chỗ chạy xuống là xe nó cán chết chịu chứ. Ai chung như đó mà chịu trách nhiệm. Con gái rồi lớn rồi bày ra lấy chồng, lấy chồng rồi để con, rồi khổ cháu, rồi khổ đủ thứ. Nô, cho nên tôi thường thường nói nô lệ cho gia đình, rồi nô lệ cho xã hội thì tới chết thôi, không có làm gì hết. Cho nên họ theo Đức Phật mà họ không biết học cái không không là cái rảnh rang nhất của Đức Phật. Cho nên tâm ta bất động, cái gì nó cũng có nhân quả riêng biệt hết thầy. Con có nhân quả có con, mà cha có nhân quả có cha, mỗi người đều có một chuyện riêng hết thầy. Chứ không có hòa chung được đâu. Mình lấy cái mình mà mình thống trị đứa con cũng không được, mà lấy của đứa con cho mình cũng không được, không có lộn xộn được. Cho nên con người ở thế gian mặt mũi, người nào cũng là mắt mũi tai miệng mà dòm cái bà tư bà ba hai bà khác nhau, không có giống. Mà triệu triệu người cũng không có giống, thì mỗi người một cái nhân quả khác nhau chứ làm sao chung được. Lấy cái tội người này đóng với người kia cũng không được, mà làm lộn xộn mà không được à. Cho nên tu ở đằng này thiếu người ta đồng bạc chút hồn đi cũng nặng nữa. Không được, không được gạt ai hết. Ừ. Tu lâu nhưng mà do sự cố gắng. Cố gắng thì nó thay đổi, nó chậm hơn, nhưng mà mình cố gắng nó tu được. Bởi vì cái âm điển á, nó phải chịu trách nhiệm nhiều lắm. Âm điển nó cũng như cái mảnh đất, cái gì nó cũng thâu lượm được hết. Nó nhẹ dạ hơn cái dương điển. Còn dương điển nó phóng nó đi luôn, nó phóng được là nó đi luôn. Còn cái âm điển mà nó phóng ra được rồi, nó cũng bị lạng quạng ở đó rồi, tin đầu này tin đầu kia tin đầu nọ, rồi trở lại làm thầy rồi, vậy là cái âm điển. Còn cái dương điển nó đi luôn, nó không sợ. Khi mà tu mà trên bộ đầu mà được kêu có nên là nó mau lắm. Bởi vì nó tức lắm, coi như bà bây giờ bà tu bà muốn sao tôi đi lên tôi gặp Phật tôi được sao. Nó tức trong nó tung rồi nó phải phá. Nó phá thì nó kêu chừng nào thì trong mình không khỏe chừng nấy, chứ không có bệnh hoạn đâu. Đừng có sợ. Nó kêu cắt trên như văng cả miếng sọ vậy mà không sao. Cái điển nó dắt mới được đi vậy chứ dễ gì đi vậy. Dễ gì đi được. Cho nên tu ở đây thét rồi là ở thế gian nó anh hùng, mà thiên đàng nó là vô côn. Nó thấy một cái bóng gì mà ở trên kia mới vừa xa xuống rồi nó chạy theo rồi. Bà xuống hay là ở bên địa tiên, ông nào mà giáng xuống nó vừa thấy cục lửa đỏ là nó phóng đi rồi. Coi thử cái bà này bà đi đâu. Bởi tụi con cái gì dạy nó không? Nó đi theo nó học thôi. À, còn ở thế gian là anh hùng, là nó quên chuyện thế gian, nó không tham lam, đã cái gì hết, nó anh hùng có bao nhiêu đó. Còn nó tham sân quý tử, nó đâu phải anh hùng. Nó không sợ chết, nó mới anh hùng. Mà nó cũng không tham lam của người ta, nó mới anh hùng. Ông không nên thở bằng ngực, thở bằng ngực là không được. Thế hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được. Còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng được. À, cái đó là cái niết bàn á. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn. Lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim chỗ cái cặp đó, là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới vô đó, mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì hết. Phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực. Chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống sau, cái đó nó sai lắm. Nhiều người tu gì yoga là vô ngực trước. Cũng như hôm trước ông Nghĩa, ông dẫn ông nào tới đó, ông cứ vô ngực rồi đã rồi ông mới xuống bụng không được. Bữa trước tôi gặp một kinh tế tôi nói làm gì không được, là tôi vừa hít cái nó vô rung trước, rồi nó cũng thẳng nên mới đưa lên trên ngực, trên bộ đầu, là mình đi cái con đường đi lên luôn, không có xuống trở lại. Còn nếu mà mình hít vô ngực là mình cố ý giam giữ. Thành ra cái sau này cái sân tánh nó dữ lắm, con người nó dữ lắm, nó muốn thống trị đối phương. Và cái tinh thần nó mạnh, nhưng mà nó rốt cuộc nó xài cái điển từ bên mặt trời xuống thôi, cũng như là thôi miên, áp chế bệnh tà rồi vậy được thôi. Chứ không phải là cơ một cỡ mở, nó thuộc về áp chế người ta được. Còn cỡ mở không có, còn đằng này không. Đằng này trả lại tự do 100% cho họ, để họ tiến cũng như mình tiến. Thế họ giác ngộ rồi thì cái bệnh họ không có tái phạm, không có bệnh trở lộn lại, nhưng mà họ tiêu diệt luôn cái bệnh, dứt khoát luôn, trị luôn cái tham sân si ở thế gian. Và cái thầy thiên liên cũng được cởi mở nữa.
Khi mình pháp luân đó mình thích là hít cái khí. Nhưng mà trong cái khí nó có cái điển. Thì tất nhiên là cái điển nó theo cái khí nó đi vô. Thì trước khi nó qua đúng rồi nó phải qua ngực chứ không?
Không. Anh làm cái nó chạy vô bụng hết.
Làm từ những cái này nó đi lên chứ không phải là trên này
nó đi lên ngồi kìm như vậy đó. Điện vô cái là nó vô bụng trước
nè. Lên
nó vô được á. Cái bụng nó kêu ào ào vô cái nó
lọc vui lọc gió trong cái
ra đi.
Ờ, vô kêu pháp luôn là nó vô bụng. Nếu mà mình nghĩ sai thì nó có đi theo cái ý nghĩ của mình không?
Nghĩ sai thì sao?
Còn đó thì tôi nghĩ rằng nó vô đây. Nó vô đây rồi tự nhiên nó mới trở lên.
Thì bây giờ mình cứ y vậy đó, mình cứ sửa lại. Bắt buộc nó phải sửa lại, ngày vô rúng mà vô ngực tung lên bộ đầu. Tại sao sau một khi mà mình đem vô nó là động loạn, mà sau sự động loạn là đi tới thanh tịnh. Cho nên mình làm pháp luân rồi, nó thông rồi, ngồi nhắm mắt thấy cảnh là thanh tịnh mới thấy cảnh. Mà thanh tịnh sau sự động loạn của âm dương, nó mới hoan rê được hai bên, nó rõ rệt kịp, mới thấy được. Chứ còn mình làm pháp luân nó không phải tịnh đâu, nó là động loạn. Nhưng mà trong cái động loạn, những cái cuộc hành quân thanh bình hết rồi, cái nó thấy không có gì hết. Cho nên tu ở đây nó càng ngày càng minh định, cái hơi nó càng nhẹ. Hầu vô mình ngồi mình thấy hít vô, nhưng mà người ta dòm thấy mình không có hít. Nhưng mà cái bụng nó lớn, ngực nó nở lần, nó cứ nở hoài vậy. Mà người ta thấy nó ông này đâu có hít, nó được nhẹ rồi. Còn người ban đầu mới tu là hít vô nó nghe trong lỗ mũi cái hơi chạy mạnh. À, nó là chưa thông. Chừng nào nó thông rồi thì cái hơi nhẹ lắm. Còn nói chuyện hít vô mà nó kêu lộn xộn này kia nọ là cái hơi còn yếu. Nó cung cấp không đầy đủ. Cũng như là người ta nói cái trong nước anh 21 tỉnh mà anh mới làm việc có 3 tỉnh, còn bao nhiêu tỉnh chưa xong. Nó thiếu. Thì bây giờ làm nữa, làm thét cho nó đầy đủ rồi thì nhắm mắt thấy sáng như đèn neon là đều hết rồi. Còn có khai thông. Biến thành cái sáu uyển bất.
Còn nhớ mình thích. Khi mà nó làm quen nó thuần
nó không có cái ý vừa nói hít nó pháp luân là nó làm rồi. Bây giờ nghe là ông chủ tu nè, chủ nhân ông tu nè, rồi tới cái vía tu nè, rồi tới lục căn lục trần tu nè, rồi tới nhân viên ở trong cơ quan tim gan tỳ phế thận tu là 1250 vị tỳ kheo tu, rồi tới lỗ chân lông tu. À, rồi cây cối trong này nghe là bốn góc đều có bốn đứa con trai cũng tu luôn. Bởi ông tướng đó, không phải lâu thôi, cắn ở trong đó cũng phải tu, khắc phục toàn quốc mà. Cũng như là một cái quốc gia chứ không có thiếu một cái gì hết rồi. Mà tất cả đều tu, bây giờ mình mới có hồn biết tu thôi, chưa thiệt tu. Rồi một thời gian tu rồi vía nó mới theo mình tu, rồi lục căn lục trần nó mới tu, rồi những nhân viên nó tu lần lần, có lớp lan chứ đâu có phải một lần một mà. Tưởng đâu mình tu rồi thành đâu có được, cái hồn mình còn chưa xong, chưa tới cái vía, chưa tới lục căn lục trần, nó có thứ tự đâu có lộn xộn được. Cho nên ở đây thấy thì nó đơn giản vậy, nhưng mà hết sức dày công. Mà sau dày công là đoạt được, thấy đoạt được bao nhiêu là bao nhiêu, chắc chắn không có bao giờ mà mất. Vì tôi bây giờ tôi nói thôi làm biến, tối nay xả hơi đừng công phu, không có được. Đúng giờ ở trong này tôi không công phu, chứ tụi này nó tu rồi, nó lo vậy, nó công phu, tôi cũng phải vậy, tôi chứng minh. Thì tự nhiên là tôi đâu có bỏ được. Chủ nhân ông phải dạy chứng minh, hay dạy chứng minh là vừa chứng minh rồi là dọt đi rồi, cũng phải công phu nữa, phải tu nữa. Thì toàn quốc người ta tu rồi mà mình đâu có bỏ được. Còn một mình chủ nhân ông tu có thể thất bại. Cái này mình tu toàn quốc mà, không có chỗ nào không có. Cho nên cái pháp luân á, lần lần càng ngày rồi ông mới thấy hít càng xa, càng dài, cái hơi càng ngày càng mạnh. Rồi nói tới bản thân thế gian mình thấy càng ngày càng trẻ, mà nói về nội tâm mình được thanh minh. Mình vô mình thấy công chuyện mình điều khiển được ở bên nội bộ của mình, thay vì nội bộ mình phải nhờ bên cái ngoại cảnh điều khiển. Nhưng mà bây giờ mình điều khiển được nội bộ của mình, không có nhờ ngoại cảnh nữa. Thì con người tâm bất động nó nhờ ở đó, còn điều khiển không được thì tâm nó phải động.
Chúng ta làm hoài hay có một cái giai đoạn nào mình thành qua các cái pháp môn khác rồi không thành được pháp luân nữa?
Nó pháp luân phải làm luôn luôn, bởi vì nó phải mang bản thể. Cái bản thể này như cái chùa, mà cái chùa mà bạn không có chùi sạch sẽ này kia nọ thì cái chùa đó cũng không tu tịnh được. Pháp luân cũng như là vua vô để rửa chùi cho cái chùa chỗ nào chỗ nấy cho nó được sáng suốt thanh tịnh nó mới tu được. Còn mà làm biến thì cái chùa đó không được.
Tôi nghĩ tới cái lúc nào như cái luân xa mình nó đã mở rồi thì tự nhiên nó theo cái tự động nó hơn như vậy, thì tất nhiên là mình phải làm pháp luân.
Phải làm pháp luân, bởi vì mình ăn những càng ngày ăn cơm ăn gạo nó chưa biết tới đó. Vô mình phải nhờ cái pháp luân để thanh lọc. Bởi vì những cái đó nó có thể làm dơ giấy cái chỗ của mình. Bây giờ mình mới thanh lọc cái điển đó. Trừ ra mình không ăn thì mình không cần làm cái đó. Còn ăn là phải làm.
Coi hồn không? Hay là người ta thiền định không, người ta đi được không? Hay là cần phải pháp luân mới đi được?
Mà được mở đó thì nhiều khi họ tu họ cũng có đi được vậy. Nhưng mà đi được về cái phần hồn thôi, chứ còn cái vía của họ, họ không có luyện cho nó tu, và lục căn lục trần họ luyện nó tu không được. Thành ra sau khi mà chết rồi là họ buộc qua phải qua địa tiên, chứ họ không có thể tôm gốc cái hà sa mà lên chỗ không không ở được. Bởi vì hà sa là đất cát của mình, mình lên đó mình xây dựng muốn cái kiểu nhà nào đó mình ở vậy thôi, có gia dịch mình đầy đủ. Còn mình tu theo cái kia họ đi vậy, họ đi phần. Có nhiều người tu cái phần hồn không, mà có nhiều người lại tu được cái vía không, cái hồn lại bị giam lại.
Cái phương pháp này thì cái xác mình nghĩa là phải ăn luôn luôn đến khi nào bỏ xác thôi, chứ còn không phải là đến cái giai đoạn nào không ăn.
Đến cái giai đoạn mà sắp chết thì tự nhiên nó bớt ăn. Sắp chết là nó làm việc ở trên kia nhiều quá, rồi nó trở về thấy cái thể xác nó cũng không có còn mến tiêu gì nữa, với cái chuyện công chuyện của nó đã giao phó được cho một người khác rồi, thì cái đó nó không cần thiết gì, thì tự nhiên nó phải giảm bớt lần lần. Nó giảm tới cái bản thể rất ôm nhỏ dày lại, nhưng mà nó cái tinh thần nó cũng vẫn đầy đủ. Rồi cái lúc đi nó bình tĩnh nó đi, chứ không có gì hết. Còn cái ăn thì tới cái lúc mà sắp đi thấy cái chuyện ăn không cần thiết nữa. Bây giờ đã dọn rồi, đã dẹp rồi, mình biết trước rồi, thì không cần thiết gì nhưng để ăn.
phải chi trong cái lúc mà bỏ xác đó, cái xác xanh nó vẫn như là tốt tươi này kia nọ, người đời em nhìn vô đó
không phải tốt tươi chứ. Thì khi mà họ chết là mắt họ vẫn sáng và mặt họ vẫn hồng hào, nhưng mà cái thể xác họ không có nuôi mập như hồi bình thường, bởi vì tất cả cái gì họ tôn gốc hà sa họ cũng đem đi rồi mà, họ đâu có để ở đó nữa, họ rút bớt đi rồi, rồi để một phần ở đây thôi. Mà trên cái bộ đầu nó không có sao hết, bộ đầu nó cũng vẫn sáng, vẫn hồng hào vậy, sao hết. Chứ không phải là nó tiều tị, cái mặt nó không mặt đầy đủ, mặt no.
Người ông tu đó họ thấy hồi trước khi mình mập ha, và bây giờ khi mình bỏ sáng mình đốm, họ nói là mình tu không có kết quả, không có thành.
Bởi vì cái đó là người thế gian họ luận về thế gian khác, còn cái người mà tu về đạo họ biết về cái điển á, họ có cái giá trị riêng, họ công tác tê ở nơi khác, họ liên lạc ở nơi khác, chứ không phải họ liên lạc ở nơi thế xác. Người mà tu đi tới chân pháp đâu có nói chuyện thể xác nữa, không có luận vấn đề thể xác, luận vấn đề điển phát triển tới đâu về hồn và vía.
Thể xác thân mình nó vẫn tốt tươi, vẫn mập mạp như thường, nó giống như để làm cái bằng chứng, để làm cho cái người họ chưa biết tu hay là người thế gian đó, mình nhìn về đó như mình để lại cái đô cái bằng chứng để họ thấy đó người kia có một con
người. Cho nên những người đạo ở đây á, họ tu á, mà tới cái giờ phút chết á, họ muốn xách cái xác để liền cho khác. Bởi vì họ còn sống họ cũng linh lắm, họ xuất họ đi đây đi đó, họ đã làm nhiều việc mà họ chứng minh được họ đã làm giúp cho người ta mà họ không có nhớ tới ơn, thì họ sợ thế gian người ta lợi dụng. Một là lấy cái bản thể giữ lại à, để mà thờ phụng đồ này kia cái nọ. Thành ra những người chết ở đây, những người mà tu ở đây sau này chết, một nó đi một cái chỗ không ai biết, hai là nó sẽ bỏ đuổi tất cả những cái thằng bạn thân nó không có tới nữa, bởi vì tới nó mê tín, nó gây mê tín. Nó phải bây giờ người một người bàn một chút thôi, giữ cái xác không lại, cái đó nó nguy lắm, nó nguy lắm. Giữ cái xác để thờ đó, thì thờ là hậu đại sẽ bị lợi dụng, những người sau này sẽ bị lợi dụng. Rồi còn cái tu này khác, cái tu này ngay trong cái bản tu nó hiểu được cái điển là cái giá trị, nó học ở nơi cái điển của Đức Di Đà, chứ nó không phải học cái nơi của cái điển của người bản tu. Thành ra đây đã tuyên bố rằng tu ngay cái điển Đức Phật, không phải tu ngay cái điển của người truyền giáo, hai cái nó khác nhau. Cho nên người tu ở đây rồi họ sẽ thấy những chuyện may mắn, những cái chuyện lạ thường, mà chính Đức Di Đà liên lạc với họ, dạy họ từ ly từ tí, chứ không phải người truyền giáo dạy đâu. Tôi ở đây nói chuyện cũng như là cái, bây giờ các bạn chưa có mạnh, cái điển chưa có mạnh, thì tôi tạm thế cũng như nhà bưu điện nói chuyện vậy thôi. Muốn hỏi gì thì công tác tê, cái nào mà tôi hiểu được tôi nói, còn không hiểu được tôi sẽ liên lạc được, tôi trả lời cấp tốc chứ không mạnh, mạnh thì trực tiếp thì thôi, thì bạn ở nhà thì bạn tới đây làm gì, mình cũng liên lạc được vậy. Thành cái vấn đề chết cho bản thể không có kể tới, mình chỉ kể cái điển thôi. Thì sau này mỗi người của chúng ta tu được rồi đó, nó cũng như một cái nhà bưu điện này. Bạn đi đâu bạn cũng nói đạo được, chứ không cần lật sách lật vở hay suy nghĩ gì hết. Đó là họ hỏi thì mình nói, họ không hỏi thì thôi. Họ hỏi thiệt cao, hỏi tận cùng, hỏi cho hết, thì mình kiếm ở trên đó xuống, cái điện ở trên đó xuống nói. Cũng như nhà bưu điện mà, trả lời liền liền, không có bao giờ mà để suy nghĩ. Như ở đây các bạn hỏi, tôi đâu có ngồi tôi suy nghĩ được một phút mà tôi trả lời, tôi nói liền, chứ cái đó đâu có. Nó xuống ào ào mà, thành nên nó dễ dãi lắm.
Trong khi chết để lại, thấy có nhiều cái vị đắc đạo mà biết trước, họ lên vô cái kẹt đá là nó gửi cái xác
nó bỏ đi,
bỏ lên núi bỏ luôn. Cái gì
nó là vật chất mà,
tu mà qua đời rồi đó, còn cái xác mấy người bạn nó người vừa bao nhiêu người xin nó mượn cái xác. Nó để thờ để làm gì cái đó không biết, nó có ảnh hưởng gì cho cái người đã bỏ xác lại đây mà để người ta đi lên
không? Cái người mà bỏ xác lại người ta phàn nàn lắm, cái người mà tu đó nó phiền phức lắm, bởi vì nó phải trở lại, bởi vì chỉ mặt chỉ miệng chỉ nó ông đó linh thì ông cũng phải xuống ứng một cái chuyện linh nghiệm cho những người sau này, rồi để cho người khác giúp đó, rồi nó phải liên lạc hoài à. Nó phải liên lạc hoài. Chứ như bây giờ ông Tư đó, cái mã của ông Tư á, bây giờ mình ra mình lập cái chùa ra, linh ghê lắm. bắt anh trở lại đó, anh làm bác phê ở đó. Mà liên lạc không liên lạc ai chứng minh, bởi vì vô tôi gặp ông Tư chứ đâu có gặp người khác. Thì ông mới tới đó, bây giờ mình lấy cái mã ông làm cái chùa coi, linh ghê lắm, tôi nói linh không lên việc nữa. Ông tin là làm thử rồi biết, cầu tâm cầu cái gì cũng hay lắm, cầu cơ cũng hay nữa.
Xuống
chứ. Cho nên muốn quỷ cho nó rồi đấy. Cho nên ông dặn lấy cái kiếu gói giùm tôi. Nhưng mà con ông về là làm sao tôi dám gói gói, nó quánh tôi chết. Không? Thành ra ông nó không được, tao cho tụi nó chứ còn. Ông nói sao tôi làm vậy á. Bởi vì mình lừa đảo mà đâu có sợ. Ông kêu tôi lấy chiếu gói, kêu tôi dắt đi, tôi luyện đâu, tôi luyện đó thôi, ông dặn mà. Mà sau này bởi vì con gia đình người ta, còn cái thế diễn ở thế gian làm sao đi làm. Ông con làm tới bậc này bậc kia bậc nọ mà ông già chết chiếu manh sao được. Nó khổ chỗ đó. Là nó dặn không có mua cái hồng tốt, mua cái hồng sâu sâu thôi, để cho nó mau tan rã.
Chắc ông biết là ông sắp đặt trước hết.
Ông sắp đặt, ông cho hay trước, cho tôi hay trước hết. Mà trước khi mà con ông chưa về, nếu ông đi trước đó, thì ông dặn tôi làm như vậy đó. Nhưng mà sau này con ông về rồi thôi, ông nói thôi thì kệ nó, tôi còn 70 ngàn, tụi nó làm sao nó làm. Còn 70 ngàn thôi.
Cùng con á. Ông Tư có nói trước đó nè. Mà tôi vô tình, tôi hồi tôi mới về, ông Tư nói mấy câu là sao tôi nghiệm lại làm tôi cho hay. Nhà mấy đây, hồi đó ông Cũ à, tôi ít ngày nữa tôi khỏe lắm rồi. Tôi khỏe lắm rồi,
nhiều hết lực nữa.
Nhà, à, nói vậy. À,
với ông khóc với tụi tôi. Ông bữa rồi, ông lại ông bữa tôi lấy rượu đó. Phun cùng mình này kia, nó tắm cho. Tới tình sao tôi mới hiểu, tôi tẩy quế, tẩy rượu. Mà không nói chuyện vui vẻ, không biết ông đó còn gì không? Hỏi hết đi, đừng để tôi bụng hỏi hết đi.
Khi lập tôi nữa rồi, khi mà đi không thì
cái gì hết á. Sau này muốn ngủ là hít cái nó ngủ, nói tôi ngủ 1 giờ dậy, hít cái nó ngủ 1 giờ dậy, nó sướng cái chỗ đó.
Tôi đem xét à, thấy đem bụng tôi giờ tôi mới hiểu cái chỗ mà cái chuyện của tôi nó có cái hay mà mình không biết nữa thì mình. Mình thích nhầm cái khí hậu thiên không tốt, mình thích nhầm cái thiên thiên mới mở. Đó, cũng như trong cái bài kinh mà nói hơi thở xưa nay nhiệm lạ kỳ, người đời đâu đó mới diện đi. Thích không đầy bụng tung hoành cả, tài lối dài gan chẳng sợ gì. Kẻ chẳng tri nguyên rằng cốc khí, người thay lượng đẳng quá anh nhi. Tiên phàm cũng nổi trong hơi thở xưa nay nhiệm lạ kỳ. Nói vẫn biết. Bây giờ tôi mới hiểu cái chỗ mà khí hậu thiên, khí thiên thiên. Mà nếu mình cứ hít cái khí hậu thiên mà không mở nổi. Thành ra tôi hồi đó thì tôi làm tôi thở cũng được không, tôi thấy hay lắm. Bây giờ tôi tám chỉ rồi tôi sửa tôi thở cái bụng.
Thở cái ngực thôi, con người nó săn, nó giận lắm. Mà thở cái bụng không có giận. Thở cái bụng mà ai chọc giận không, ông hít một hơi vô bụng nó quên. Nếu hôm này ông hít hết nó quên. Mình hít cái nó quên hết rồi.
Chúng nhân thức chân nhân chủng hàm nhân chủng mà cái khí thiên thiên ở dưới đi lên hàm nhân chủng trên đi xuống thấy chưa lầm lạc
thì. Mấy ông yoga ông bắt người ta hít ruột đem lên ngực cái đó là giữ cái thế gian thôi, còn này chính mình hít vô thiên môn liền. Không có mặc cái đại lưng hư cảnh này nó quá ra cái cặp là cái thiên môn rồi. Chưa khi thiên thiên
mình không biết cái chỗ nào là dĩ chủng nhé. Tánh nhân gì tức dĩ chủng, tánh nhân thở tận gốc mà không biết cái gốc ở chỗ nào. Bích vô thì chúng nhân như tôi đi hầu là nói là cái người phàm nó thở chỉ ra vô chỗ này tới ra thôi chứ không có vô tới nữa. Nhưng mà mình hiểu là hiểu cái thở tận gốc chủng là cái chỗ căn gốc mà không biết cái gốc ở chỗ nào mà. Khi mình hành pháp luôn rồi thấy nó dễ lắm, nhưng mà không có dễ giàu gì mà ai kiếm ra được. Sao mình nghĩ ra được
à, cái đó là hạ đơn điền không được. Cái đó sau này bà tu con người nó nóng lắm.
Hồi đó trước khi tôi học kinh tư tôi cũng có cái cuốn kinh người ta có nói rõ, nói cái pháp cơ hồn nó phát triển pháp lưng mình tụi biết. Như cái bài cơ hồn nó đêm trường thanh vắng ráng rình coi, một khối tròn do hiện hẳn hồi, năm sắc hào quang thường trước mặt, ấy là cá lợi đang xăm soi. Mình có biết bây giờ cũng giữ coi hồn, cái pháp cơ hồn nó cũng có cái cung kinh để lại vậy. Nói coi hồn nó chịu pháp lưng, nó chịu nói pháp hồn, nó
có thực hành mới được.
Tu cái này đó, con người càng ngày càng tỉnh, không cần coi kinh. mà nó tỉnh rồi sách kinh coi thì nó đó đầu hết. Nó đó. Mà còn hồi trước mình học chữ học hoài không được, không biết nó cái chuyện gì đây, mấy cái điển nó đây, cái điển nó thoát khỏi cái này nó mới hiểu kinh kệ, mà nó còn dính ở trong cái con tim này chưa.
Tôi có quen một ông bạn, ông ở tu đi núi Thượng Lâm, ông đem tôi xuống một cái kinh, trong đó nó y như pháp lý ung thư dạy. Bây giờ tôi coi tôi mê chứ, mà không biết hành. Bây giờ tôi coi lại tôi mới hiểu. À, ông đó ông tu trên núi Thượng Lâm. À, ông tu thành địa tiên rồi, ông chứng là Ngọc Thanh tiên trưởng, ông đi nhiều cái phép màu nhiệm lắm. Ông tặng cho tôi chương trình đó bây giờ, tôi mới coi.
Cho nên bây giờ sau này đó tôi chỉ các bạn muốn coi cái kinh mà đúng theo pháp lý đó, vừa đọc thì thấy cái đầu mình cái điển nó chạy, mà đọc chừng nào coi chừng nào thấy khỏe chừng đấy, mà nó hợp tình hợp lý, cái điển bộ đầu nó mở, đó là nó của pháp lý, nó đi ngay, nó không có sai, nó rong đưa chứ nó không có méo bên này, nó méo bên kia, nó tròn do, cái điển nó xuất phát tròn do, mình thấy tròn do trước mắt, câu nào nó là trong câu nấy chứ không có lộn xộn mà để mình suy nghĩ khó khăn. Thế cái điển nó mở vậy, coi cuốn kinh nào cũng thông hết, còn cái kinh nào mà pha hay là bớt ở trong đó mình biết liền, mấy chục phần trăm mình biết là đọc cái đó nó đứt liền, nó có cuốn kia liền nó đứt liền là không có xài được, cái đó là giả rồi, họ pha rồi. Cái kinh Di Đà đó tu khá rồi đọc kinh Di Đà mới thấy điển không mà họ không biết. Điển không mà đọc chừng nào mà hiểu đó hay lắm.
Từ trước tôi quen với con bạn đó, ông cũng như ông Quỳnh Phú Thổ vậy, mà ông có thiết hình lộ diện tài đình lắm, mà ông nghĩa là có phép được phi thường, như cơn đau hải cũng thô không quá rõ là cái chuyện lạ lùng, mà tôi không có theo, tôi cho tôi chương trình đó ở từ Cà Lơn. Ông làm một cái cực lạ lùng, nhưng mà để tôi biết ông là địa tiên, bị ông tu được một thời gian rồi đó, bây giờ tôi nghĩ là tôi nghiệm tôi mới biết ông Tư nói địa tiên tiên tôi mới biết ông đó, ông tu cũng được một thời gian cũng tiến đó, nhưng mà ông mê cái thời tượng nên ông đi theo mấy ông địa tiên đó. Hồi trước thì ông ngồi với Trà Vinh ở trên này trần gian giàu làm loạn nữa gì trên này mất y vậy, mà ông có thể ông đi trong 15 phút từ Trà Vinh lên Sài Gòn đem về bằng tiếng đàng hoàng, bằng dễ lắm, phi thường lắm. Thử tụi tôi thử ông ghê lắm, ông đi Lâm Xuyên xách cái thơ qua bên Lâm Xuyên trở lại chừng 20 phút từ Trà Vinh qua Lâm Xuyên đem cái thơ trả lời, làm nhiều cái chuyện lạ luôn. Ông đi xe máy đó nha, không có xe nào chạy, chỉ hơi chạy thôi. Tại đừng vậy đó, ông cái ông Hôm Quang mà lại đây thôi, cứ sáng Hôm Quang đó đi chạy đua xe máy, ông mà thủy hết sức không rồi, chạy bằng gió vậy. Là cũng tu được một thời gian, cũng tới cái trình độ nào đó rồi đi theo thời cuộc.
Cho nên họ không hiểu mà phân không nổi cái địa tiên đó. Họ nói tiên là một ông chứ đâu có hai ba ông tiên, mà nói địa tiên với thiên tiên. Đằng này thường nói địa tiên họ ghét lắm, cái gì kêu bằng địa tiên họ không hiểu. Họ không hiểu, nó phải làm thật cuộc. Mình nói họ địa tiên là mình liệt rõ ràng, mà họ không hiểu. Tiên là một ông tiên thôi chứ lại có địa tiên. Nó hiểu rồi, cái điển nó tập trung đó, nhưng mà nếu mình hiểu như vậy là mình đạt được cái thông đó mà mình đem ra mình xài đó, nó thành một ngày nào nó thành địa tiên.
Nó
bị
hồi nãy địa tiên ngay, còn em xài ở thế gian nó lại vượng tìm, có thể cũng coi. Vừa chạy trên xe đến cái đường tới nhà ông vượng tôi có kẹo anh. Lo từ vậy rồi, tôi đâu có tin, không thèm để tới. Tôi tới đây ngồi nó thằng con tôi để tới nó luôn bao tao. Có biểu bằng lại ra rồi. Tôi niệm được cái kẹo ba má ăn. Tôi luộc được hai cái kẹo thôi, nó ba má ra được. Giờ tôi không phải cầm về, tôi đưa má nó về. Kỳ lắm.
Anh Linh đánh rồi. Anh Linh đánh rồi mà.
Thì có một hôm vậy không? Nhà tôi cũng chắc tôi phải đánh 3 kỳ. 2 kỳ đầu đó, bên tao đó. Bên cảnh sát không lên lầu đâu. Tôi thử quá mà không lên. Lần thứ ba sống rồi cô vui vừa xét thử ra đây nha. Hôm qua năm hôm tới đập được mà tôi làm thêm như vậy nhắc từ đó con
nó đang ngủ mà cái kêu nó dậy sang lấy được lương. Đi như vậy hôm đó đang ngủ kêu dậy lấy giấy tờ xuống.
Tại vì cái hồn của mình nó vốn đã linh rồi mà, bởi vì gọi nó là linh quang,
nghe,
quang
nghe
là cái điện, mà linh nó là một cái điện, nhưng mà nó là cái điện linh.
Cho nên cái vía nó mất.
Dạ. Nếu cái bài mùa cô hát nó ngồi nó khỏi gần cái hồn
mà gì. Sau này không có tin.
Dạ.
Sau này không ai tin cái gì hết.
Tại vì là xuống đây
chuyện mất linh sắp đẩy tới, chuyện bao nói không ai tin.
Dạ lắm.
Chính mình cũng không tin cái vía này.
Dạ lắm.
Mình mới làm chồng nó được. Mà mình tin nó cũng vẫn vậy à. Nghe đã hiểu thôi, không có tin.
Hiểu.
Nhưng mà cái thảo đúng được anh ấy, không có xa.
Bởi vì khi tu thành đạo rồi, Phật mới nói là đối với Phật á, cái Phật tánh mà đối với Phật cũng không thêm những chút nào, mà ở chúng sanh không mất những chút nào. Bởi vì tu đây là bỏ cái chuyện kia lắp thôi, còn cái điểm linh hồn nó là từ nào giờ nó vẫn vậy. Bất tăng bất giảm á. Bất tấu, bất nhiễm, bất tăng, bất giảm á. Chỗ kinh mình tổng
nằm tu với lời đó mà thấy cái
đó là mình đánh chém được rồi coi
nào.
Không đem được coi nào, không sao.
Đó là nó thông rồi đó, nó bắt đầu thông sau này. Hít đâu một hai cái nó ngủ rồi.
Một hai cái ngủ rồi làm sao mà
nó thôi chứ, nó thấy được nữa là nó lúc đó nó mạnh lắm rồi.
Yeah.
Nó là mạnh hơn hồi trước rồi, đừng có lấy bà ba bà tư nữa.
Trở lại thế gian à.
Giống như tiên rồi, khỏe quá rồi còn muốn gì nữa.
Dạ, không cần để đau cay, tức là đỡ đau cay có thể nó vô nó đạo,
nhưng cái nào cũng
vô
ào
ào,
đạo cái nào phần bố là
cái bụng nào
có cũng lên,
làm vô. Bây giờ mình cần biết
cái ngồi
có
cái ngồi nó khó vô cái tập gì đó. Tập đó là mình tự phục vụ để cho nó mở cái thiên môn cho nó mau.
Nhưng mà tôi thấy tôi làm nhẹ nó vô được, mà làm mạnh nó không vô được.
Làm nhẹ đó là cái hơi nó được thông,
tôi làm nhẹ đó cái bụng tôi nó no. Còn hát tôi làm mạnh
mà cố ý nó không được,
nó không vô. Nó lại nó làm như chai ngắt cái đây. Nó làm như trên này nó vô trên ngực.
Đó vẫn phải nhẹ nhẹ từ từ đem vô. Đó nó mới là dưỡng khí. Còn mình muốn là giọng rồi. Thấy muốn cho cái bụng lớn là giọng rồi. Mình thích giọng được. Còn mình thấy mình thích vô. Mình thấy mình thích vô nhưng mà bụng nó lớn thì mới được. Còn mình muốn cho cái bụng nó lớn là mình giọng rồi cố ý rồi nó bị nhạt.
Cố ý nó là bị nhạt.
Nó bị nhạt. Nó hít thở 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 thở. Cho nên dặn luôn luôn đầy đúng đầy ngực tung lên bờ đầu cái lĩnh với nó như đó thôi, không cần dẫn điểm gì hết như đó hả. Nói vô và ly gia cắt ái đó ông muốn không đó, bây giờ mình ly gia cắt ái ổng, mục đích ổng là ly gia cắt ái, bây giờ ổng tung cái ly gia cắt ái thì nó đi chứ nó gì mục đích.
Tôi biết đạo
rõ nè, mấy lần
thích vô ly bỏ nhà đi mua.
Tôi đó cũng vậy nữa,
bỏ nhà
đi trên núi Long Hải tạo cái cảnh để mua 5.000 bạc cất cái cốc ở đằng ngoài nước ngọt á.
Giờ
ông Long Quang này nè,
tôi lựa cảnh nó quá
chở đồ này kia,
tôi nước ngọt cất
hàng giúp tôi cất cho ông một cái, ông ở 2 năm ông có Long Quang mà ông tu huyết cũng gầy gì còn tôi thấy ra tôi ông được rồi. Tôi
bắt cái cô học sinh vô lúc ông ăn đó ông làm đó
tôi quá à,
ông cầm
tôi chỉ có lá hả.
Tao đi giáo không cái học thuyết là vô vi của lão lão trang lão tử và tăng tử
mấy cái
vị
mấy cái vô vi đó nó khác, vô vi đó nó nuôi vô rúng không à, trưởng a nhi không à, còn cái này là mở bộ đầu. Mấy ông đó không có cái ở đây là nhờ trước khi ông tư ông cũng tu về trưởng a nhi, nhưng mà sau khi ông đi được rồi ông mới Đức Phật mới chỉ mở cái bộ đầu thì mới đi đoạt tới ngũ uẩn giai không, thì mình được dễ giải là mình tu cái này là nó không có bệnh hoạn nhiều và nó không có bị mà quả tà ma nhập được. Còn họ tu ở trưởng a nhi rút thần này xuống dưới này thì kia nó có thể áp đảo cái tinh thần, cho nên cũng là vô vi, nhưng mà vô vi kia phải luân hồi, mà cái này lại đi luôn, dùng bộ đầu đi luôn. Em mới vừa chỉ là chỉ đi vô cửa trời liền đó, mà ai cũng thấy hít vô rúng là đi bước vô cửa trời của bản thể tam thiên rồi mới xuất ra đại thiên thế giới, mà hạ thừa trung thừa thượng thừa chỉ ngay vô trong cửa trời liền, mà nhiều khi họ hít lấy gồng rồi tung beng ở trên ngực không được, cái chiêu đó nó mới mở được, mở cửa trời liền, nó mới có cái khí hạo nhiên con người, nó mới tinh tấn được, điểm nó mới dồi dào được. Người nó mới tươi tắn được. Mình đem cái kia vô rồi hộp cái đó, nó tâm lên bộ đầu, nấu thuốc mà uống, người nó mới trẻ được. Học cái này là toàn bộ, không có thiếu một cái môn nào hết. Vô đó hết, ông nào tu rồi khép rồi, cái đầu mở rồi con vô đó hết. Không có mà nói chuyện sai cái gì thôi. Cái môn nào rồi nó cũng chạy vô chỗ đó. Mà nên cái môn này chỉ có bổ túc cho người ta, chứ người ta không có thể bổ túc vô cái môn này được. Môn thì đi ngay không, đi vô trong cái biển âm dương là ngay rồi. Mà dùng bộ đầu đi nữa, nó mau biết là bao nhiêu. Cho nên chỉ cái chỉ làm pháp luân là vô lỗ rung, qua là sao cặp. Nhưng mà đừng có chỉ cho nó cái việc làm đây đúng đây nó, thì tự nhiên ở đó nó sẽ tung ra.
Còn bay hết. Nó không lên trên này, nó ở cái như, ở dưới này không?
Cũng thẳng chứ, nâu đâu có được. Thẳng nó đầy đủ rồi nó đi chứ. Thế vậy rồi nó sơ thừa xong rồi tới trung thừa rồi tới thượng thừa. Tam thiên đại thiên thế giới mà. Trong bản thể ba cõi trong nơi nè.
Trong lúc mà nó nghẹt thở, mình thấy ở trong này, cái chỗ này nó nghẹt khó chịu lắm. Ban đầu
mà sao mà thông rồi nghe không? Hít một cái nghe cái cục, cái cha cái xương sống này nó hư rồi, mà rờ lại nó mát, đứng dậy đi nó khỏe, nghe cái cục á,
mà
nó mới không khó chịu.
À, hồi trước á, mới ban đầu á, trong lúc mà hít vô, bực tức á. Trong này mà không đi chỗ
nào, chưa thông
đức khó chịu,
chưa thông nó phải bực tức. Thì nhờ cái đó nó mới diệt dục, hay nó thông ra cái đó rồi nó mới diệt dục. Mà người ta không hiểu, người ta hít vô người ta, tôi thấy tu hoài sao nó ham cái chuyện đó quá, mà tu mà hít vô đầy rúng đầy ngực rồi không, nó diệt dục, nó thông ở chỗ đó nó diệt dục. À, diệt dục mau. Còn nhiều người mà hít vô ngực nó còn dữ lắm, mở trần á, bận quần cục thôi, quần liếp cũng được, đừng có bận quần áo. Ông Phật đâu có để ý quần áo của mình, để ý cái điển của mình thôi. Mấy người nó bận thì sạch sẽ cho để vô phép với ông Phật. Mở trần nó đi ngồi đi, sao hết á.
Mà nếu hành ở ngoài trời lên
đâu có
sợ khi nó đổ mồ hôi cái lỗ chân lông mình mới tắm rồi sợ
đi có là cái điện nó mạnh lắm, nó không có tà xâm vô không được, lấy khăn lông để nó lau thôi. Họ nói chúng ta phải bận cho tốt cho thôi, để ông Phật ông vợ ông Phật thèm coi mình á. Phật coi cái điển mình ở đâu, mày tôm góp đủ chưa, lên nó ở đó tu.
Nhiều người có
tâm lý lắm,
những tài đàng hoàng
à.
Trong giang ngồi trong một cái cung này kia
nó khi ngồi thiền đó,
tôi hồi trước tôi công phu tôi cõi trần tôi ngồi à, mà cô tiên tôi cũng chọc tôi nữa, làm như vô phép như Đức Phật, rồi tôi cũng nghe lời vô phép. Tôi ngồi đó chập cái đi giác ngộ, tôi suy nghĩ tôi cãi lại với bà. Tôi nói tôi với bà đi quần áo đàng hoàng mà đâu có phải quần áo thế gian mà bà phỉnh tôi. Bà phỉnh tôi, bà nói vậy mà cũng còn bị lạc. Mình đâu có cần bản thể nữa. Nếu mà bà nói vậy mà mình bận áo đồ đàng hoàng nó y chê đó. Cô tiên thử ghê lắm. Sau này các ông cũng bị cô tiên thử chứ không phải ma quỷ gì. Nhắc bên lỗ tai nó hỏi. Cho tu theo Phật mà sao mà bận, không bận quần áo ngồi trần làm gì, vô hết với Phật, để rung để đòi
vậy. Vấn đề là nhiều người có
lắm. Tiếp theo đây tôi xin đọc bài Kinh Giác Mê của ông Đỗ Trường Hào. Từ mở mang trời đất những nay, cũng có cuộc tan thương tranh cãi, xây tâm ngôn từng quần dựng lại, hỏi 12 cho đủ mới rằng, cuộc hồng trần còn hỏi lăng xăng, người lành phải chịu bề cay đắng, chữ tam đạt thời ta phải gắn, muốn lên bờ phải thoát biển mê, dốc lòng thành niệm chữ bồ đề, hành chánh đạo dương danh ư hậu thế, vậy mới gọi tứ ân bất phế. Hãy làm người phải biết nghĩa nhân, làm sao cho biết thủy biết sơn, như Hàm Cốc cùng ông Tăng Tử. Đường danh lợi thời ta phải giữ, cuộc phù ba nhắm cũng treo leo. Tần Thủy Hoàng xưa hỏi còn nêu, tóm lục quốc gồm thâu sáu nước. Chứ chẳng phải như vua Tần Mang mà quên câu bất nghĩa, trắc ẩn tam tùng thiên lý. Nỡ lòng nào giết vật cho đành, người còn quý tử huống chi vật cũng tham sanh. Gẫm người vật máu xương khôn khát, nỡ lòng nào thiệt giống dứt nòi. Khuyên người lành xét lại mà coi, sao là phải, sao rằng chẳng phải. Nếu nói ra thời tai nghe cũng trái, bởi vì nhân đạo cách thiên cơ. Việc thị phi ta phải làm lơ, học nhan tử đai cơm bầu nước. Đạo muốn cao phải bồi chí đức, đạo đức toàn quỷ phục thần thánh. Ông trời đâu mà có phụ đạo tâm, nghiệm kim cổ người lành thường mắc nạn. Tiếng thị phi phải xoay cho rạng, đứng anh hùng đừng bỏ chủ tư. Đạo thiên tiên lập đảnh an lưu, sao cũng có trong hư ngoài thiệt. Tánh phòng bá đã dình một tiệc, ai bơ thờ đọa lạc trầm luân. Phàm quy y trai gái phải tuân, một kiếp khổ muôn đời thông thả. Nợ tiền thiên buổi này phải trả, trả nợ rồi mới đặng thảnh thơi. Mặc dầu ai trời đất vui chơi, năm hồ rộng thần tiên thú lạ. Muốn nên mình phải bền chí cả, công cho dày thì quả mới cao. Dốc lòng đền chính chữ cù lao, vậy mới gọi nam nhân chi chí. Hoàng Bát Nhã nghinh ngang bốn cõi, nước Ma Ha rửa sạch ba lòng. Rượu Quỳnh Bào mời khách Tây Đông, ngựa không bóng rước người Nam Bắc. Mái sau lưng đem bài trước mặt, lửa không nồi nấu khắp non sông. Làm sao cho thấy chủ nhân ông, non vô ảnh âu tầm mới hãng. Trong hang thần đừng cho vắng vạn, độc Mộc Kiều có gã Quỳnh Lương.